1 tháng 10 năm 2008, chúng tôi xin giới thiệu quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề 8 luật sức khỏe. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Kính chào Hội Thánh.
Good morning.
Thường có nhiều người nói là mục sư thường chia sẻ về tâm linh chứ ít khi mà đề cập đến sức khỏe, nhưng mà sáng hôm nay tôi phải đi đến cái vấn đề ngoại lệ.
Normally a pastor is to share with you, to encourage you in your spiritual life, not so much about the healthy physical life, but today I want to make a little bit of different on that.
Thưa quý vị, mục sư có quyền phép chia sẻ về sức khỏe không?
Do you think the pastor should have the have the right to share the teach the flock about the healthy lifestyle?
Trước khi quý vị trả lời, mục sư có nên chia sẻ về hạnh phúc gia đình lấy từ Kinh Thánh không?
Should the pastor teach about family, marriage, happy family using the teaching from the Bible?
Hay là uống nắng con cái lấy từ Kinh Thánh không?
Raising your children, how to raise your children using the Bible?
Nếu quý vị nói mục sư có thể thì chắc chắn là mục sư cũng có thể dùng Kinh Thánh để chia sẻ về sức khỏe.
If you think the pastor should do that, and of course, then I think you would agree that the pastor should share with his church members about the living a healthy lifestyle using the Bible.
Bà Ellen G. White nói rằng mục sư trong thời kỳ cuối cùng cần phải biết sức khỏe để chia sẻ.
Mrs. Ellen G. White mentioned that pastor in the old days need to share the teach about the health to his people.
Cũng như là bác sĩ cần phải biết về giáo lý để chia sẻ về Chúa Giêsu cho.
Just as the same as a doctor should know about the teaching of God to share with his patients.
Giáo dục về nguyên tắc sức khỏe rất cần ở trong thời buổi ngày hôm nay.
Education, health education is very is a necessity in this lifestyle that we have nowadays, especially in the end time.
Nước Mỹ là đặt rất nhiều tiền của để đầu tư và nghiên cứu về sức khỏe, nhưng mà bệnh tình càng ngày cũng vẫn gia tăng.
We live in a country, America invests a lot of money into health, but people still get sick. Disease is still a lot more.
Cho nên cái câu hỏi thắc mắc là chúng ta có dùng số tiền hoặc là chữa trị có đúng phương pháp hay không?
So the question is, are we using the money the right way, or are we teaching the right method?
Cô ca sĩ Ngọc Lan, tôi rất thích nghe giọng ca của cô.
I remember the singer Miss Ngọc Lan, she had a beautiful voice.
Nhưng một ngày kia thấy cô bước lên sân khấu cần phải có người dìu dắt.
But then one day I saw when she was walking up to the stage, somebody got to hold her because she couldn't seem to not to be walking by herself.
Cô không có nhìn thấy được để cô có thể mà bước tới.
Because she could not see as well.
Mắt cô đã mờ rồi.
Her eyes was blurred.
Sau khi vài năm cô đã chết thì họ làm một cái tang lễ rất lớn tại cộng đồng Việt Nam.
A few years after that, she passed away.
Và sau đó tôi
a memorial service for her.
Và sau đó tôi khám phá ra đó là cô bị bệnh tiểu đường.
Later I found out that she died because of the disease that she has. This was diabetic.
Thưa ông bà chị em, rất nhiều căn bệnh mà chúng ta cần phải đối diện trong xã hội ngày hôm nay.
We are living in at a time that there are so many sickness and diseases that we may one day face.
Bệnh tật không bao giờ đến mà không có nguyên do.
Sickness, diseases didn't come without a cause.
Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy chú tâm về điều đó. Ở trong lá thư thứ 3 sách Giăng đoạn 2 câu số 2.
God had mentioned about that in the letter of the third letter of from John.
Lá thư thứ 3 cái câu số 2 nói như thế này: Hỡi kẻ yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự và khỏe mạnh phần xác cũng như là thịnh vượng về phần linh hồn vậy.
In this letter John wrote verse 2, Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your souls prosper.
Cho nên Kinh Thánh cũng dạy chúng ta và quan tâm đến sức khỏe rất nhiều.
The Bible teaches about a lot about to have a good health.
Mà quý vị biết tại sao mà Kinh Thánh đặc biệt nói về sức khỏe không?
Do you know why the Bible mentions a lot about health?
Quý vị biết không? Sức khỏe liên quan đến đạo đức của mình.
Because how healthy you are, your health related to your spiritual life.
Tại sao? Liên quan đến tâm trí của mình.
Your mental life.
Tại khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta không muốn ngồi dậy đọc Kinh Thánh.
Because when we are sick, when we are not well, we don't want to sit up, we don't even want to read anything, even reading the Bible.
Không khỏe mạnh, chúng ta không muốn đi ra truyền giáo.
When we are not well, not healthy, we don't want to even go out and do missionary work to evangelize.
Và khi chúng ta yếu, chúng ta không giúp được hội thánh để phát triển.
When we are weak, we couldn't help our church.
Mà điều quan trọng là khi mà chúng ta yếu, ảnh hưởng tâm thần chúng ta không phân biệt được điều đúng và hay điều sai.
And when we are sick, when we are not well, our mind does not work very clearly, cannot differentiate what is right, what is wrong.
Quý vị hiểu điều đó chứ?
You understand that?
Quý vị biết tại sao mà Lady Diana chết không?
Did you know why? Do you remember why Lady Diana died?
Ông tài xế đó đã uống được một hai ly rượu.
The driver was drunk. He had a couple of drinks the night.
Chưa tới mức mà chúng ta nghĩ say sưa.
Not quite drunk.
Khi mà định quẹo trái đó thì không biết xe đằng kia tới gần hay là xa, cho nên quẹo và xe kia tông vào chiếc xe của đó mà có cô Lady Diana chết tại đó.
He was trying to make a left turn, but was not sure how close he was in the with the car ahead of him, and he made the left turn too soon.
Rượu nó sẽ giết tế bào não của chúng ta.
Wine, alcohol burn our brain cells.
Khi mà nó làm điều đó thì chúng ta không phân biệt được xa hay là gần.
When your cells are paralyzed, your brain cells are paralyzed or died, you could not differentiate the distance.
Đó là thí dụ chúng ta sức khỏe rất quan trọng đến tâm linh của chúng ta.
That's why health is very important and related to your spiritual and your mental life.
Ai có sức khỏe thì có hy vọng, ai có thì hy vọng thì có tất cả.
Who has health has hope. Those has hope has everything.
Đó là cái nền tảng về sức khỏe. Nhưng mà tôi xin chia sẻ, thường thường sự duy trì về sức khỏe rất ít lưu ý đến.
That was the basic of health, reason to be healthy, but to live healthy, a lot of people don't pay much attention.
Có nghĩa rằng là chúng ta không để ý người bệnh, mà nhưng chúng ta để ý đến trị bệnh.
We do not pay much attention about preventive, but we more about curing.
Có phải đúng không?
Is that true?
Không thấy mệt mỏi, không thấy áp huyết cao, không thấy bị tiểu đường thì chúng ta bảo ông bây giờ đi bác sĩ 10 năm 20 năm cũng không bao giờ đi, không?
If you don't feel tired, you don't feel you have high blood pressure, you don't feel anything, you don't go to the doctor. 10 years, 20 years, never see a doctor.
Mà quý vị nghĩ rằng là ngừa bệnh dễ hơn là trị bệnh, hay là trị bệnh dễ hơn là ngừa bệnh?
Do you think preventive or cure, which one is easier?
Quý vị nghĩ như thế nào? Người bệnh dễ hơn.
Preventive.
Người bệnh ít tốn tiền hơn. Quý vị
easier,
thấy nếu mà một bệnh đó,
save a lot money.
Bệnh tiểu đường mà hư cái thận đó, quý vị biết đi lọc thận tốn bao nhiêu tiền?
You know, by the time you wait until diabetic cause your kidney to fail, it costs a lot to go for treatment.
Hay là 10 năm ăn mỡ nhiều, bây giờ phải đi giải phẫu lấy mỡ từ mạch tim ra, quý vị nghĩ cái nào rẻ tiền hơn?
For 10 years enjoy all the buttery food, and now you have to go to get to have a heart operation.
Cho nên chúng ta cần phải chia sẻ, và các bác sĩ điều dưỡng cần phải chia sẻ, ngừa bệnh là tốt hơn là trị bệnh.
That is very important for all of us to remember that we need to prevent. Preventive is more important than curing.
Bệnh tật nó đến không phải là tự nhiên hên xui mai rủi.
A lot of times, sickness and diseases is not just by chance or by luck.
Tất cả nó có nguyên do.
They all have a reason.
Có hậu quả.
A cause and a consequence.
Và cho nên chúng ta dựa vào Kinh Thánh để Chúa dạy chúng ta những sức khỏe như thế nào. Và thưa bà, cho em nghĩ rằng quý vị nghĩ ung thư hay là bị bệnh suy tim là mới xảy ra trong thế kỷ này không?
Sometimes we think that maybe, you know, heart diseases or cancers are just new diseases that just happened within the last couple hundred years.
Không, thưa bà chị em, tất cả những bệnh này chúng ta đã có đã từ lâu rồi.
You know, all of these diseases have been around a long time.
Làm sao chúng ta biết được?
How do we know?
Khi mà một số bác sĩ và nghiên cứu về khoa học và tìm được cái, không biết tiếng Việt của mình, mummy là gì?
Người xác ướp.
Xác ướp á, mà ở tại Ai Cập đó, thì họ mở ra, họ khám phá ra là trong những mạch máu đã bị suy tim.
When archaeologists dig up all the old mummies of the Egyptian mummies, thousands of years old, 4,000 or 5,000 years old, and they found out they do a biopsy, they do a autopsies on these bodies, on these mummies, and they found out many of them died of heart disease.
Họ có bị ung thư nữa.
There were cancer.
Chứ không phải ung thư mới đâu, ung thư mạng.
So cancer is not a new thing.
Bị tiểu đường nữa.
Diabetic.
Và rất nhiều các bệnh mà chúng ta đã thấy ngày xưa, ngày hôm nay vẫn có.
And many diseases that was last 1,000 years ago, we do see it nowadays.
Cho nên bệnh tật không phải là mới lạ cùng với chúng ta.
So diseases or the sickness are not new.
Cho nên chúng ta hãy theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh và Thần Linh Tiên Tri là chúng ta có 8 luật sức khỏe.
That's why we need to follow what the Bible teach about these health principles that we want to do, that we want to learn, and according to the teaching of Mrs. White, based on the Bible, she summarized in 8 principles.
Và nếu quý vị chưa đó là hai cuốn sách này nói về những luật sức khỏe ở đây, một cuốn sách là Sức khỏe và sống lâu, một sách là Phương cách chữa lành của Thượng Đế. Hai cuốn sách này cần phải có trong nhà quý vị.
These are the two books that was written that author. That Mrs. White wrote and translated in Vietnamese, that every household should have these books.
Và rất ngạc nhiên, những sách này và những ý tưởng này đã viết hơn 150 năm về trước, ngày hôm nay vẫn còn hữu dụng.
Can you imagine that these books were written 150 years ago and it's still useful in our modern time?
Bây giờ để quý vị nhớ 8 luật sức khỏe này là quý vị nhớ cái chữ New Start.
I want to share with you this 8 principles, and for the English speaking people, it's very easy. It summarized in 8 letters, and in the English word is new start.
Tóm tắt là chữ N, chữ E, double V là chữ new, chữ start là chữ S, chữ T, chữ A, chữ R và chữ T.
8 letters, N-E-W-S-T-A-R-T.
Rồi chữ đầu tiên là tiếng Anh là nutrition, mình tạm dịch là dinh dưỡng.
The first letter N stands for nutrition.
Thưa bà, cho em quý vị có biết là chúng ta nên ăn uống như thế nào không?
Do you know how we should eat? What kind of food we should consume?
Quý vị muốn biết là Kinh Thánh dạy chúng ta nên ăn điều gì không?
Do you know what the Bible teaching about the food that is good for us and those that are not good?
Chúng ta hãy xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 và câu số 29.
In Genesis, the first book, chapter 1. 29.
Khi mà Chúa tạo nên loài người và Chúa dạy cho loài người phải ăn như thế này.
When God made people human, the man, and this is what he was teaching them.
Đức Chúa Trời lại phán rằng: "Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp mọc khắp mặt đất và các loài cây xanh quả có hộp giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi."
Then God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth."
Cho nên đây là ba thứ mà Chúa tạo nên con người là nên ăn. Thứ nhất là ngũ cốc. Thứ hai là trái cây.
Every tree which has fruit yielding seed.
Thứ ba là các thứ hạt.
So we see that.
Cho nên ngũ cốc là gì?
Legumes, the beans and
đúng. Rồi chúng ta biết là trái cây rồi và
fruit,
các thứ hạt là gì?
Nuts.
Đó, những cái hạt đó là những cái đó là chúng ta rất quan trọng đi cả đây. Như vậy là rau cải từ đâu mà có?
So,
sau khi ông Adam và Eva phạm tội thì họ ra phải cày cấy đổ mồ hôi trái mới có ăn, đó là bắt đầu từ đó.
So in here we didn't hear about vegetable, about plants, you know, like mint and all kind of little vegetable, because after the fall of man, they start have to do a lot of farming. That's where plants and vegetables start growing.
Cho nên bốn thức ăn chúng ta thấy là ngũ cốc, trái cây, các thứ hạt và rau đậu.
So four kind of fruit food that we should use: legumes, fruit, nuts and seed and vegetable.
Thưa bà chị em, quý vị biết là ngày xưa họ ăn như đó, họ sống tới bao nhiêu tuổi không?
Do you know how just that kind of diet, how old those folks live in those old days?
Họ sống hơn 900 tuổi.
According to the Bible in Genesis, these people live up to over 900 years old.
Rồi đôi khi khoa học mà khám phá là những xương này kia tại sao mà rất lớn, nghĩ là chắc khổng lồ hay là khủng long vậy vân vân đó, thì cái chuyện đó không phải chuyện lạ. Tại nếu chúng ta sống 70-80 tuổi mà chúng ta tới cao tới 6 feet, nếu mà người ta ngày xưa sống tới 900 năm thì họ cao tới bao nhiêu?
Sometimes archaeologists they found big bones, they thought there would be some giant people live, but when you think that you can live up to 70 years old, how big your bone grow, imagine you live to 900 years old, your bone can grow a little bit more than that.
Cái câu hỏi là nếu ngày xưa sống hơn 900 năm, tại sao ngày hôm nay sống dưới 100 năm?
So the question is, why did those people live up to 900 years old and now we only live up to less than 100 years old?
Trong lúc nào mà bị giảm thọ ở trong Kinh Thánh đã đề cập đến?
What happened at what point that the longevity of the people go down to 100?
Trước khi đại hồng thủy, ông Noe cũng sống gần 900 tuổi.
Before the flood, the big flood, Noah lived almost to 900 years old.
Sau đó thì có người giảm thọ cho tới tuổi của khi cái mà thời đại của vua David, ông viết trong Thi Thiên là con người sống tới khoảng 70 tuổi.
And then after the flood, people didn't live that long anymore, and come to the time of King David in the book of Psalm, he was writing that people can live up to 70 years old.
Cái thời sau thời đó là nguyên do thứ nhất, có thể nhiều nguyên do khác nữa, là bắt đầu con người ăn thịt.
After the flood, many reasons, but one of the main reasons is that human people start to consume flesh, meat.
Đó là cái sự nguy hiểm ở đó. Một hồi tôi xin chia sẻ về vấn đề ăn uống.
That is the danger there that I would like to share with
you. Cho nên trở lại, dinh dưỡng rất quan trọng, ăn uống những đồ đó rất quan trọng, tốt cho cơ thể chúng ta. Đó là Chúa đã đưa ra những cái thực đơn mà chúng ta cần phải nên có.
That we see that nutrition is very important. How we eat, our diet is very important that the Bible taught us.
Ngày hôm nay không phải dinh dưỡng đó mà Chúa đã dạy. Chẳng hạn là thay vì ăn trái cây, người ta uống nước trái cây.
Nowadays, people didn't really do exactly the same way it was taught in the Bible. Instead of eating fruit, they drink juice.
Well, thưa mọi chị em, đó là nguyên do tại sao mà con người đưa đến bệnh tiểu đường.
That's the reason why people have diabetic.
Tại vì ai ăn được 10 trái táo một ngày? Chắc không. Mà quý vị uống được 10 trái táo không? Uống được 10 trái táo bằng một ly nước táo là 10 trái táo.
Because who can eat 10 apples a day, but yet you can drink a glass of juice that about equal to 10 apples.
Chúng ta thu nhập quá nhiều trong cơ thể chúng ta, cho nên nhiều chất đường quá. Và đồ ăn giống như ngày hôm nay á, là nhiều quá chất hoặc là để giúp đỡ cho nên giữ lâu, cho nên chúng ta không ăn đồ tươi giống như ngày xưa nữa.
And a lot of the food that we eat nowadays that have a lot of chemical preservative to keep the food fresh.
Và không chỉ vậy nữa, ngày hôm nay con người muốn làm ăn thành công về vấn đề buôn bán rau cải hoặc là đậu hay là những cái thứ thịt, thì họ làm sao mà cho những hóa chất để cho phát triển rất nhanh.
And a lot of chemicals that are also in those vegetables and fruit because people want to have them grow fast, big, so they can sell them faster.
Mà thưa bà chị em, đó đưa vào cơ thể mình, ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta.
All of that chemicals in the vegetable, in the fruit, we consume it.
Quý vị, vâng, tôi tưởng về Việt Nam, là đồ ăn nó làm tươi hết. Khi mà tôi đến những cái nơi mà sản xuất, tôi thấy nó làm, nó dùng những hóa chất quá nhiều.
When I went to Vietnam, I thought in a third world country, the fruit and vegetable would be fresher, would not be contaminated by chemicals like we are in the first world. But when I went there, I realized they do also use a lot of chemicals.
Không chỉ xài hóa chất giống như bên Mỹ này, nhưng mà xài hơn nữa vì không có sự kiểm soát.
And it even worse over there, because over here in America you have regulation from the government, but in Vietnam no regulation. People just like use it as much as they want.
Cho nên lúc mà bệnh bò điên hay là bệnh sứt môi này kia đó, là bên Mỹ là thấy một cái là giết hết cái nông trại đó. Việt Nam sợ quá, lấy bán hay là dùng làm phân.
Just like when we had mad cow disease or the mouth and foot diseases of the cattle, over here the American government will, the Western government will force people to kill all of those cattle, destroy
đầu
them.
Tiên,
in Vietnam they save them.
Tôi không có thời giờ nói hết dinh dưỡng, nhưng mà đầu tiên là chữ N là nutrition, cũng nghĩa là dinh dưỡng. Chúng
I cannot talk
đó.
All about nutrition, so I just only the first letter, nutrition.
Cái chữ thứ hai là chữ E là exercise, có nghĩa là vận động.
The second letter E, exercise.
Thưa bà chị em, vận động là một điều rất quan trọng ở trong xã hội ngày chúng ta hôm nay.
Exercise is a very important thing in our life.
Tôi khám phá ra rằng là vận động nó giúp đỡ cho xương cốt chúng ta.
Exercise keep your bone healthy.
Khi mà tôi xem phi hành gia mà bay lên mặt trăng á, thì họ khám phá là những người khi xuống nước Mỹ, xuống đất ở trái đất này đó, là họ rất cẩn thận cái đi đứng vì xương của họ đã mềm rồi.
When the astronaut went up to the moon or out of space and on the way back, NASA is very take it very important thing that make sure that when the astronaut after months in the space they come back, their bones,
tại vì
their
không
muscles
có, không có
are
sức
strong.
Hoạt động không có chắc, cho nên khi mà xuống đây họ đã tập cho xương chắc lại bằng cách hoạt động và vận động.
Because when they months out of space they mostly sit.
Nhỏ khi mà tôi bị gãy tay đó thì người ta bó tay. Thì tôi bó tay cả tháng trời. Khi mà mở cái bột bó tay ra đó thì tôi cảm thấy là cái tay mà tôi không vận động một tháng nó yếu hơn cái tay mà mình vận động mỗi ngày.
I remember when I was little I broke my arm and had to be in cast for a whole month. After the whole month when they remove the cast, I can feel that arm is weaker than the one that been exercised.
Vận động giúp cho tiêu hóa.
Exercise help your digestive system.
Và bệnh tật là hậu quả của sự bất động.
And sickness and disease is a result of.
Như vậy chúng ta vận động sao?
Not exercise, immobile.
Chúng ta nên tập thể thao mỗi ngày.
We need to exercise every day.
Cho nên điều rất quan trọng nhất là chúng ta bên Mỹ này ngồi lái xe vô văn phòng cũng ngồi đó, ra cũng ngồi đó, ít khi mà hoạt động.
In American lifestyle, we sit a lot. We sit at work. We sit in the car. We sit at home watching TV. We sit. We need to
cho nên
move
ta
more.
Điều thứ tư, ba là chữ W là water, có nghĩa là dùng nước.
The third letter W, water.
Dùng nước mỗi ngày.
Water every day.
Cơ thể chúng ta có hơn 70%. Chất nước trong đó.
You need to take in a lot of water. Our body that's more than the human body made of more than 70% is water.
Chúng ta thở, quý vị, khi mà mắt kiếng của tôi nó bị mờ, tôi dùng hơi thở, tôi thở cho nó ra hơi.
Even
hơi,
when
hơi
we
hơi
breathe, water in our body are.
Nghĩa là mình thở
water
là có
body.
Hơi nước trong đó, không? Cho nên cách thở, làn da, con mắt của mình cũng vậy nữa, cũng có chất nước nữa. Cho nên chúng ta đã mắc rất nhiều nước, khoảng chừng 2 lít nước mỗi ngày.
Because our skin, you know, everywhere can evaporate, the water can vaporize.
Chúng ta cần phải thêm nước vào cơ thể, chúng ta cần phải uống cho đầy đủ.
Our body loses about 2 liters of water a day, so we need to retake those water.
Cho nên tóm tắt nước rất quan trọng. Bây giờ chúng ta uống nè. Ngày hôm nay khi mà nói nước là chúng ta tưởng uống tất cả chất lỏng, chẳng hạn là rượu.
When,
hay là uống cà phê hay là uống nước ngọt. Không, ở đây nói là nước trong sạch, nước lọc.
When we say water, we mean pure water, not colored water, not coffee, not alcohol, not wine. It got to be pure H2O.
Dùng nước để rửa sạch trong cơ thể chúng ta.
Use water to cleanse your body.
Dùng nước bên ngoài cũng rửa sạch làn da chúng ta nữa.
Use water outside of your body to clean your
nước
body
rất
outside
quan trọng ở trong
and inside.
Sức khỏe chúng
it's
ta.
Very
đó
important.
Là điều thứ ba. Không biết quý vị có viết xuống không? Quý vị có nhớ làm không mấy này không?
I just wonder if my church members are writing it down all these letters.
Quý vị có viết xuống là một ngày ít nhất là uống khoảng chừng từ 8 cho tới 10 hoặc tới 12 ly nước, 8 ounce nước đó.
You need to drink between 8 to 12 glass cups of water, about 8 ounces each.
Cho nên nước rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Bây giờ tôi cần phải đi tới nữa là chữ S là sunshine, có nghĩa là ánh nắng mặt trời.
The next letter is S, sunshine.
Ngày hôm nay chúng ta thiếu ánh nắng vì thứ nhất là chúng ta làm việc trong văn phòng không có ánh nắng mặt trời.
People don't take enough sunshine into their body in their
và khoa học nói rằng ra ánh nắng mặt trời dễ bị ung thư da, cho nên tôi không muốn ra nắng.
People stay in the office all day, no sunshine there. A lot of people don't want to go outside because they said outdoor because they said the
cho nên có người che nắng hết hoàn toàn, đội nón mặn áo che hết, không có còn nắng tới những làn da của mình.
So a lot of people they wrap themselves from up to head to toe whenever they go outside.
Quý vị biết con người thiếu ánh nắng mặt trời.
People they lack sunshine.
Một khoa học cho khám phá rằng khi mà một nhà thương có cửa sổ và họ mở cái màn cửa sổ ra thì cho ánh nắng vô, thì họ so sánh giữa phòng mà đóng màn lại và giữa phòng mở màn.
In a study that they did in a hospital, they have rooms that have windows and there are rooms that they will open the window, open the curtain to get the sun ray come in, and the other rooms they do not. They have it all closed or shut.
Phòng nào mà mở màn để nắng vào thì phòng nó ngay chỗ đó nó ít bacteria hơn là những phòng
what
đóng màn không
có nắng mặt
trời.
What they found is that the room that have the sun ray come in, it had less bacteria than those that always shut.
Cho nên ngày hôm nay những cái cơ sở ngày hôm nay quý vị để ý, những cái phòng cao ốc á, họ xây ít có cửa sổ lắm.
You know that all the high rise nowadays they build, they're not a whole lot of windows.
Mà nếu có cửa sổ thì họ đi làm cái màn để cho ánh nắng không rọi vô.
And even if there are window, they would put blinds so to block the sun.
Cho nên con người thiếu ánh nắng mặt trời.
That's why people lack
sunshine. Mình cần vitamin D.
We need vitamin D.
Cho nên rất quan trọng cây. Quý vị có thấy cái cây nào mà quý vị đem vô nhà mình trồng không? Mà nó sống hoài không? Ít khi lắm, đa số cây mà chúng ta muốn đẩy ra có ánh nắng mặt trời mỗi ngày.
Same thing when you plant a tree, a plant, you want them to be outside, outdoor, in when the sunshine on it, instead of in the house.
Huống gì chúng ta cần ánh nắng mặt trời thưa bà chị.
Just the same as human, we
need sunshine. Cho nên về cái dư luận á là ra ánh nắng bị ung thư da đó, là tôi đặt câu hỏi.
That's why when people say the ultraviolet rays that cause you to have cancer when you spend too much time outdoors.
Nếu mà nhiều quá ultraviolet là có thể chẳng hạn là một số người muốn có ánh nắng nhiều, chẳng hạn là vào những cái phòng gọi bằng tan booth phải không? Mình nằm ở đó nhiều violet quá.
I question that because when you expose so much to ultraviolet, that's not good. But if you just go outdoor, you know, just a few hours a day, that's necessary.
Cái câu hỏi là Đức Chúa Trời có tạo nên ánh nắng mặt trời để làm cho người chết qua ung thư da?
Do you think God? The question is, did God make sun ray sunshine so that people will die from ultraviolet?
Như vậy là
skin cancer.
Những người làm trong nông nghiệp hay là trong ruộng á, mà sống bây giờ tới 90 tuổi đó, là quý vị trả lời như thế nào?
So what about all the farmers who spend all day outside, outdoors, and they live up to 90 years old?
Tôi khám phá ra vì chúng ta ăn uống không đúng cách thì khi cái ultraviolet nó đụng đến nhà da chúng ta đó thì dễ bị ung thư. Chứ nếu mà chúng ta đúng theo cái dinh dưỡng của Chúa thì chuyện đó ít khi
xảy
ra.
So you know what? It's related. If you are do not eat right, your nutrition rule is not followed, that easier for you to get skin cancer, even but then If you eat right, you can expose yourself under the sun like the farmer and you still stay healthy.
Cho nên không ánh nắng thì căn phòng nó trở nên ẩm thấp.
A room without the sunshine in it become very
và không khí trở nên độc hại.
And the air in there become unhealthy.
Chúng ta hãy đến chữ T. Chữ T là chữ temperance, có nghĩa là tiết độ.
Let's get to the next letter. Letter T, temperance.
Chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 5 câu số 22.
Let's go to the Bible, see what the Bible say.
Ngoài chữ tiết độ đó có chữ gọi bằng abstinence. Abstinence là bỏ đó. Không temperance. Được nên dùng đó. Thì ở trong sách Galati, Galati đoạn 5 á, câu 22 quý vị biết đó, đó là trái Đức Thánh Linh.
Galatians chapter 5.
Cho nên trái Đức Thánh Linh nó dạy chúng ta như thế này. Là đây nè, chúng ta đọc đó lên. Nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ.
What verse?
Câu 22.
Verse 22 on Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Temperance, self-control.
Tiết độ rất quan trọng. Chẳng hạn tổ phụ chúng ta là đầu tiên Chúa là cấm ăn trái cấm, nhưng mà thích ăn quá, không kềm nữ sự ham ăn của mình, đi đến cái vấn đề tội lỗi.
Temperance or self-control is very important. Just like our first parents, Adam and Eve, they want to eat that fruit, the forbidden fruit, so much they could not control themselves. And
hay là ra ngoài ở ngoài đồng vắng 40 năm, Chúa đã ban phước cho đồ ăn, dinh dưỡng cho cơ thể của người, nhưng mà người Do Thái muốn ăn thịt, có nghĩa rằng thà họ muốn trở về Ai Cập làm nô lệ ăn thịt còn hơn ở trong đồng vắng ăn chay.
The 40 years that the Israelis went on the desert to leave Egypt, the life of slavery there, God provided them food, but they missed the meat that they used to eat in the land of Egypt. They rather go back to Egypt and be a slave and eat meat than to be follow God, be delivered by God and have the diet that God wants them to.
Ăn uống quá độ ảnh hưởng đến dạ dày suy nhược.
Eating too much, no good temperance will cause your stomach
Máy tiêu hóa cơ thể chúng ta sẽ yếu đuối.
The digestive system will be weak.
Đôi khi ăn nhiều quá cơ thể chúng ta không được nghỉ ngơi.
Eat too much, you don't leave your body a chance to rest.
Ăn hoài cũng không cơ thể chúng ta nghỉ ngơi.
Eating, your body have to digest that. It never have a chance to rest.
Mới ăn xong rồi 3 tiếng cái dạ dày nó mới làm việc, vừa xong một cái là ăn nữa.
Just done eating, 3 hours later, the body, the stomach just now, it can rest. You eat again.
Cơ thể đâu có được nghỉ ngơi. Quý vị với cái gì vậy, làm quá độ thì phải chết sớm rồi.
Your body never have a chance to rest. Anything, if you run the machine too long, no resting, it died.
Nghỉ ngơi, nhất là bên Mỹ mình đồ ăn ngon lắm, chỗ nào cũng có đồ ăn
ngon. Especially in America.
Nhưng mà phải gì?
So good.
Phải kiềm chế.
But we have to have self-control.
Nếu mà tôi được quản lý hết những cái ở những cái tiệm ăn ấy, là tôi bỏ hết những cái tiệm mà buffet, quý vị biết không? Tiệm buffet.
If I have the authority, I will stop all the buffet restaurant because that's where people just eat so much, so cheap.
Mà nhiều quá, quá nhiều thức, cho nên cơ thể chúng ta nó ra những cái chất enzyme để tiêu hóa đó, quý vị biết bài muốn ăn thì nó tiêu hóa được. Bây giờ cái gì cũng có hết, làm sao mà cơ thể mình nó ra đủ loại enzyme để tiêu hóa hết những thức ăn nữa.
Because when you intake the food, your stomach, your body have certain kind of enzyme to process the food. When you have too many kind of food, the body really have to produce all kind of enzyme to process the food.
Và tiết độ nó cũng kèm thêm cái chữ abstinence. Abstinence có nghĩa là mình phải bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ cà phê.
Temperance always go along with abstinence.
Rồi chữ A,
means avoid alcohol, smoking, coughing, caffeine.
Bây giờ đến cái chữ kế tiếp là chữ A là air, cái là không khí.
The next letter is A.
Quý vị, không khí nó rất quan trọng. Không khí là những chất oxy để nuôi cơ thể chúng ta và cho những hồng huyết cầu chúng ta đủ dinh dưỡng để nuôi những tế bào.
We need oxygen. Oxygen to feed the cells in our body.
Ngày hôm nay chúng ta thiếu chất dinh dưỡng vì chúng ta muốn tiết kiệm tiền. Chẳng hạn là thay vì căn nhà chúng ta có một cái vườn hay là cỏ, chúng ta trám xi măng hết.
Try to save money. We a lot of people work maintenance people tend to like can put concrete all over their yard, so no land, no ox,
những cái cơ,
no natural.
Những cơ sở làm việc vì muốn tiết kiệm tiền cho nên đóng hết cửa sổ để cho điều hòa không khí ở trong đó nó giữ được cái hơi mát trong đó.
Office buildings, all windows are closed so that the air conditioning can work. No oxygen from outside. Fresh
đâu có không khí ngoài vô. Có nghĩa là mình thở cái thán khí của người khác, quý vị hiểu không? Ý tôi nói là
really breathing whatever other people exhale.
Tôi tới một nhà thăm một người là mùa đông lạnh lẽo, đóng hết cửa và đóng hết màn.
I visit people in cold weather in winter, they close all windows, close all the curtains just to keep the house.
Tôi vào cái nhà đó tôi không ở được một phút nữa, tôi thấy nó ngộp quá, không có hơi thở, tôi phải chạy ra ngoài.
I visit that house I could not even stay longer than a minute. I just feel so suffocated.
Nhưng mà họ ở đó ngày đêm.
But people live there days and nights.
Quý vị nghĩ họ có bệnh không?
Do you think they stay healthy?
Họ tới họ bệnh hoài, không biết tại sao bệnh hoài.
They wonder why they get sick all the time.
Tôi chia sẻ với họ bây giờ phải mở cửa sổ buổi sáng ra.
So I share with them. I said you need to open the window in the morning.
Để cho không khí và cho ánh nắng mặt trời vô.
Get some fresh air. Get sunshine into your house.
Từ lúc đó họ bớt nhức đầu.
From then on, they don't have so much headaches anymore.
Họ thấy không có ế oải.
They don't feel tired so much anymore.
Có người mà ế oải hay mệt á, để ý thử là chúng ta có đủ không khí hay không.
If you feel tired or yawning so much, do you think that because you don't have enough oxygen?
Một cách cụ thể là quần áo chúng ta bận cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta bận bó từ dây nịt từ áo đó là chúng ta bó lá phổi chúng ta không thở được.
Just the same way in the way you dress. If you wear too tight clothes, you put strong belt on it, everything cut so tight, your body have no chance to breathe.
Từ đầu tới chân chúng ta bó hết như vậy là hơi thở đâu, không khí đâu để giúp đỡ chúng ta. Mà quý vị thiếu oxy đó đi. Khi mà chúng ta ăn bữa ăn rất no nê rồi đó là dễ buồn ngủ, quý vị biết tại sao dễ buồn ngủ.
You know, you lack oxygen, especially sometimes when after you eat a big meal, you feel tired, you feel sleepy.
Thứ nhất là cơ thể của chúng ta đặt hết tận lực để tiêu hóa, cho nên nó không có tận lực để làm việc cái trí óc chúng ta.
Number one, because your body have to focus on processing the food you just ate, so that it doesn't have enough.
Và
strength on your brain, so you feel sleepy.
Và thứ hai, chúng ta ngồi ở đó, chúng ta không có vận động, chúng ta không có thoáng khí, cho nên lệ
mà number two, when you eat, you sit there, you eat, you did not really exercise your entire body, so you need oxygen.
Rồi điều thứ bảy, chúng ta đi tới nữa là chữ ăn rời là rest, là nghỉ ngơi.
And the next letter, the seventh letter, letter R, rest.
Bây giờ chúng ta chỉ làm sáng thế ký đoạn 2, câu 2 đến câu 3, sáng thế ký đoạn 2, câu 2 đến câu 3.
Let's go back to the book of Genesis, chapter 2, verse 2 and 3.
Đoạn 2 nói rằng, ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc đó.
By the seventh day, God completed his work which he had done, and he rested on the seventh day.
Ngài dựng nên 6 ngày, qua ngày thứ bảy là ngày nghỉ.
He worked, he created the universe in 6 days. When it comes to the seventh day, he rested.
Và Ngài làm điều đó để dạy dỗ chúng ta cũng phải nghỉ ngày thứ bảy.
God did that because he wants to teach all of us that we need to work but we need to rest also.
Cơ thể được bồi lại sức khỏe khi chúng ta nghỉ ngơi.
When we rest, our body can restore its health.
Những tế bào nó sẽ tái tạo lại.
All the cells have a chance to reproduce.
Cho nên nghỉ rất quan trọng. Ngày hôm nay thương bà chị em quý vị nghỉ được bao nhiêu tiếng?
Rest is very important. I just want to ask you, do you think how many hours a day that you rest?
Có ai ngủ 4-5 tiếng không?
Anybody sleep about 4 or 5 hours a day?
Hay là 7-8 tiếng?
7 or 8 hours a day?
Khi mà tôi không ngủ đầy 7-8 tiếng là tôi biết cơ thể ngày hôm đó mình ế oải, mình mệt.
If I don't sleep enough 8 hours a day, I can feel that day I'm very tired.
Chúng ta cần phải nghỉ ngơi.
Our body, we need to rest.
Đôi khi chúng ta muốn làm việc rất nhiều, thành công mau lẹ ở trong cái đường đời, cho nên chúng ta làm việc quá sức.
Sometimes people want to work because they see they can achieve so much, they be successful, they work and work and work.
Mà đây là cái lỗi của tôi nè, tôi xin mời cho em, tôi cũng nhiều yếu điểm lắm á. Là sao? Ngủ trước 12 giờ, một giờ mà ngủ trước 12 giờ á, 12 đêm á, là gấp 2 ngủ sau 12 giờ.
I have a weakness, I stay up late. You know, if you go to bed before midnight, an hour before midnight, that worth 2 hours after midnight. So if you go to bed early, that's better.
Rất quan trọng, dậy sớm.
It's very important.
Và ngủ
go
sớm.
To bed early, early to bed. And get up early.
Làm sao chúng ta biết ngủ đúng giờ hay là thức dậy đúng giờ? Thưa bà chị em, Đức Chúa Trời hay lắm. Sáng ngày xưa ở ngoài quê phải không? Sáng sớm là mặt trời lên là có người gọi mình thức dậy à? Quý vị biết ai không? Con gà nó kêu mình thức dậy.
How do you know that when is your body need to go to bed and when you need to wake up?
Mặt trời lên là có người thức dậy làm ban ngày. Chừng nào mình đi ngủ?
Sunrise, you should better wake up.
Khi mà mặt trời lặn là chúng ta phải chuẩn bị. Ngày hôm nay, nước Mỹ hay lắm, khám phá ra điện, cho nên chúng ta muốn thức lúc nào cũng được, ngủ lúc nào cũng được hết. Cái đó không tốt cho sức khỏe.
In the old days, people when it's getting dark, they get ready to rest and wake up when the sun rises. Nowadays, with electricity, we can stay up and still daylight.
Nghỉ ngơi là rất quan trọng cho sức khỏe.
Resting is very important.
Nhiều cơn bệnh nên quý vị, bệnh là đa số gì? Mình nghỉ ngơi. Đúng
không? A lot of disease, a lot of sickness. When you get sick, what do the doctor tell you? Rest.
Nghỉ ngơi. Cho nên nghỉ ngơi giúp đỡ cho cơ thể chúng ta được bồi bổ lại.
So rest is help your body to restore itself.
Chữ tê cuối cùng là tin tưởng vào Thượng Đế.
The last letter, trust. Letter T, trust. Trust in
tin tưởng vào Thượng Đế. Ở trong câu kinh thánh Thông Lạc đến, quý vị biết ở trong Philip đoạn 3 câu số 14 nói rằng ta gì? Rồi đoạn 4 câu số 13 nói rằng gì? Ta làm được mọi sự nhờ đấng ban sức cho ta chúng ta. Cho nên khi mà quý vị nói được cái câu đó, đó là chúng ta nhờ Đức Chúa Trời đó, đó là cái lòng tin.
Philippians 3:14.
Oh, yeah, 4:13.
Yeah. I'm sorry, 4:13.
Cho nên chúng ta thấy rằng
I
rõ
can
ràng.
Do all things because God helped me.
Yeah, chúng ta thấy rõ ràng như thế này là khi mà tôi thấy thăm một người mà ví dụ mà bị nghiện rượu đó, nói tôi không có thể mà vượt qua được hết. Nhưng mà sau khi đặt tay và cầu nguyện cho họ, nói anh làm được nhờ Chúa ban phước cho anh làm được mỗi ngày làm điều đó, thì một tuần sau anh bỏ được rượu.
And I believe, truly believe in this because I see there are people that they could not, for example, somebody I know that have, he was an alcoholic. He said, I cannot do it. I cannot quit drinking. But I said, sure, you can do it with God's help. God will help you to quit drinking. And we pray and we ask God to help him to overcome his disease.
Chúng ta phải tin tưởng là chúng ta làm được.
We have to believe, we have to trust God that we can do it.
Chúng ta tin tưởng là chúng ta sẽ tập thể thao được.
We have to believe that we can exercise.
Chúng ta tin tưởng là chúng ta ăn uống dinh dưỡng đúng.
We should believe that we can eat the right food.
Chúng ta tin tưởng là chúng ta có tiết độ.
We believe that we can or follow the temperance.
Vì Chúa dạy chúng ta thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta năng lực để làm được.
Because God teaches us to be with these principles, he will help us. Give us the strength to overcome, to follow it.
Tôi muốn kết thúc bằng một câu kinh thánh này tìm ở trong sách Xuất Giúp Thư Ký đoạn 15 câu số 26.
I would like to have a verse to close for the closing on the book of Exodus 15.
Đoạn 15 câu số 16.
15:16.
Câu 16 cho chúng ta biết rõ ràng như thế này đây.
là Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe điều các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai-cập, vì ta là Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi.
Chapter 15, Chapter 15, verse 26. And he said, if you will give earnest heed to the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases on you, which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer.
Chúa đó là Chúa chữa bệnh, có nghĩa là luật này là luật gì đây? Đây là đề cập đến luật sức khỏe.
God is your healer.
Chúa nói rằng nếu chúng ta giữ các luật lệ đây, 8 luật sức khỏe mà chúng ta đã đề cập đây, nếu chúng ta giữ thì chúng ta sẽ không có mắc bệnh giống như những người ở ngoài đời.
God said if you keep all these principles, the health principles, the 8 principles we just learned, then you will not get sick, disease will not strike on you.
Và thứ ba, nếu quý vị lấy 8 luật sức khỏe này mà đến các vị bác sĩ đó, quý vị hỏi họ có đồng ý không, là tôi bảo đảm 99% nó đồng ý hết.
And I bet if you take these 8 principles and ask your doctor, see if they agree with that, 99% of them will agree.
Mà đa số không dạy về ngừa bệnh, nhưng mà chỉ cho người ta cách trị bệnh bằng cách viết toa để mua thuốc.
Most doctors tend not to teach people how to prevent, but they cure, they write prescriptions after people got sick.
Chúa đã dạy chúng ta điều này, và con cái của Chúa làm theo thì chúng ta tránh rất nhiều bệnh tật ở trên trần gian này, chẳng hạn bệnh suy tim hay là tiểu đường hay là ung thư vân vân. Nếu chúng ta theo sự dạy dỗ của Chúa thì chúng ta tránh được rất nhiều.
Therefore, if we follow the teachings of God, the principles that God have for us in our health, then we can avoid almost all the disease, most of the diseases, cancer, heart disease, high cholesterol, diabetic.
Như vậy, 8 luật sức khỏe này chúng ta nên ôm lại. Thứ nhất là dinh dưỡng.
Let's review. Number one, nutrition.
Thứ hai là vận động.
Exercise.
Thứ ba là nước, dùng nước.
Water.
Thứ tư là ánh nắng.
Sunshine.
Thứ năm là tiết độ.
Tea.
Thứ sáu là không khí.
Air. A, letter A.
Thứ bảy là nghỉ ngơi.
Rest.
Thứ tám là tin tưởng vào cái Chúa.
Trust in God. New start. N-E-W-S-T-A-R-T.
Ai nghĩ chúng ta làm được điều này?
Who thinks that you can do this?
Nhờ Chúa bằng phước cho mình. Ai nghĩ là Chúa sẽ giúp đỡ mình làm được?
Who believes that God can help you?
Mọi người giơ tay lên đúng không? Rất làm được.
I want to see your hand.
Cảm tạ Chúa. Khi chúng ta làm điều đó, Chúa sẽ ban phước chúng ta được khỏe mạnh.
When we do that, God will give us health. Thank you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsga.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.